nhất ra, pha nhất ra, pha đa ra hồng phân trà. Niệm Như Ý Châu, chân ngôn nước bát công đức, sông thơm khắp cùng, người người vui sướng nơi lòng, nhà nhà no ấm, hạnh phúc cho nhau, giàu sang phú quý anh hào, trang nghiêm quốc độ mạnh giàu dân ta, lâu đài các phượng nguy nga, xinh xinh thành phố đẹp xa thôn làng, câu kiều đường xa thân thang, bắc trung nam việt dễ dàng lưu thông, mênh mông đường biên đường sông, lên cao đỉnh biết luồng hồng qua đèo, vui sướng thay, Như Ý Châu linh vương cháy ngập tràn, hòa chàng nhân thế hạnh phúc an lành sương vui. An pha nhất ra, pha nhất ra, pha đa ra hồng phân trà. Pha nhất ra, pha nhất ra, pha đa ra hồng phân trà. An pha nhất ra, pha nhất ra, pha đa ra hồng phân trà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư, thật là một phước duyên lớn lao cho đạo tràng Thiện Hòa chúng con được ni sư quang lâm về đây, không ngại đường xá xa xôi, ban bố cho đạo tràng chúng con đôi lời pháp nhủ. Và bên cạnh đó, tức là những vị bà con đồng bào nơi đây là ở vùng sâu vùng xa, cũng đầy đủ nhân duyên để được ni sư ban bố lời pháp của Đức Phật. Vào giờ này chúng con thành kính đảnh lễ ni sư ban bố cho đạo tràng chúng con đôi lời pháp nhủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì, niệm Phật đường Thiện Hòa của huyện Krông Anna và thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Hôm nay trong mùa Phật đản Phật lịch 2562, chúng ta đã đầy đủ nhân duyên, đầy đủ phước lành cho nên chúng ta gặp nhau trong một cái ngày trời đẹp. Mặc dù là ngoài kia ánh nắng mặt trời có chói chang thật, nhưng ở đây chúng ta nghe một cái không khí thanh tịnh và êm mát cho tất cả mọi con người hướng về chánh pháp, hướng về một sự kiện trọng đại, đó là Đức Phật Mâu Ni Đản Sanh Phật lịch 2562. Cách đây gần 3.000 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sanh, đã sanh ra đời ở bên xứ Ấn Độ. Ngài tu hành thành Phật và bây giờ là sư đang nhắc lại những lời của Ngài dạy chúng ta từ 3.000 năm trước. Để làm gì? Để ai mà nghe pháp mà thực hành được thì sẽ được an vui, được hạnh phúc. Bởi vì Đức Phật nói rằng, ta ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đó là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên những ai nghe được lời pháp của ta sẽ được an vui. Ai thực hành được những lời Đức Phật dạy sẽ được hạnh phúc. Và chính vì lẽ đó mà niệm Phật đường Thiện Hòa trong mùa Phật đản năm nay lại đầy đủ nhân duyên phước báo được nghe sư trùng tuyên lại những lời Đức Phật đã dạy chúng ta, để chúng ta có niềm an vui và hạnh phúc trong đời sống. Quý Phật tử thân mến, khi nghe sư về Đắk Lắk giảng, đã có một bạn trẻ là gửi email, tức là viết thư điện tử cho sư, và nói rằng thưa sư, con là một cái người sống ở cái vùng Ban Mê Thuột Đắk Lắk này. Con có vợ và có hai đứa con, đời sống con cũng là đủ ăn, đủ mặc. Nhưng mà gần đây có người gọi là sao, trong dòng họ thân bằng quyến thuộc đã đưa đến cho gia đình con một cái người mà cái người đó giống như là có một ông thầy, mong phải thầy tu như các sư, là một cái thầy, là gọi là thầy nhưng mà chắc chắn là thầy bói toán hay là cô cậu gì đó, thì mới phán rằng hai vợ chồng con phải chia tay nhau. Nếu tiếp tục sống thì một trong hai người sẽ phải chết. Vì sanh đứa con ra nó khắc tuổi. Hai đứa con hồi giờ sống bình yên, người này xuất hiện, ông thầy cũng xuất hiện, ông phán rằng hai vợ chồng đã khắc, sanh đứa con ra khắc hơn, sanh thêm đứa thứ hai thì coi như là không thể nào cứu vãn được, cho nên phải chia tay nhau. Nếu không chia tay nhau thì một trong hai người sẽ chết. Gia đình bên vợ con đã tin tưởng điều này. Thì gia đình bên vợ đó nghe nói là tuổi khắc rồi sẽ chết vân vân, cho nên nhất định là lôi cái người vợ của con đi về nhà, tức là vợ chồng con phải là chia cắt từ đây. Rồi con cũng tưởng rằng một thời gian thôi thì vợ con vì thương con, thương cái, thương chồng thì sẽ quay trở về với đoàn tụ. Nhưng mà thưa sư, cho đến bây giờ đã một năm trôi qua, vợ chồng cũng gần như là không nhìn mặt nhau. Đứa con nó nhớ mẹ quá, con dắt về nhà vợ để mà thăm, thì người vợ con không nhìn mặt, bảo rằng tôi nhìn ăn, nhìn nhận là chồng, nhìn nhận là con, rồi sẽ một trong hai ta sẽ có người phải chết. Tức là cái hành động đó là tin những cái lời bói toán, xúi dục ma quỷ mà chia cắt tình nghĩa vợ chồng, khiến cho hai đứa con phải đứa sống thiếu cha, đứa sống thiếu mẹ. Hỏi tại sao chú lại tin như vậy? Thưa sư, bởi vì tuổi tác chúng con khác nhau, rồi thầy á, là ông vào cái người đấy, ông nói rằng nếu không chia tay nhau ra thì trước sau gì cũng có người chết, cho nên chúng con buộc lòng phải là bỏ nhau. Mà con buồn khổ, không có chí gì mà làm ăn hết đó, đang làm ăn cũng khấm khá, bây giờ là hầu như là kiệt quệ, và trong tâm con lúc nào cũng bị khủng hoảng, trong tâm con lúc nào cũng là nghĩ về một cái tương lai mờ mịt, thì không biết bao giờ vợ chồng mới đoàn tụ. Như vậy có phải là tuổi tác chúng con khác nhau mà sanh ra những cái chuyện họa phúc không lường được như vậy không? Những cái chuyện mà thầy bà gì đó cúng kiến đến nói như vậy là đúng hay là sai? Nếu trong cuộc sống chúng ta nghe những cái câu chuyện như thế, hoặc bản thân mình cũng nghe những cái điều tương tự như thế, chúng ta phải dứt khoát đừng có bao giờ tin. Bởi vì là sao? Đức Phật ra đời để nhắc cho các con, các chúng sinh, các hàng đệ tử của Ngài đừng có bao giờ đi vào trong mê tín dị đoan. Đức Phật ra đời nhắc nhở chúng ta phải tin sâu vào nhân và quả. Nếu hôm nay các vị về đây nghe sư thuyết pháp mà có nhiều người đó là lần đầu tiên nghe pháp, và ở những cái vùng sâu vùng xa như vậy, không phải ai cũng có duyên để đi chùa nghe pháp, chỉ là chạy theo là làm nương làm rẫy, buôn bán chút đỉnh, kiếm tiền nuôi con. Cho nên rất là dễ sa vào chuyện mê tín dị đoan. Và nếu chúng ta giảng cái thời pháp trong mùa Phật đản, là mùa kỷ niệm Đức Phật đản sanh, ở ngoài sân chùa còn nguyên một cái khán đài lớn để mà tắm Phật, mừng Phật đản sanh, thì chúng ta phải biết Đức Phật ra đời để mà khai thị cho chúng ta, để mà thắp cái ánh đuốc trí tuệ, để mở đường sáng cho chúng ta. Cho nên mình là cái người đi đến chùa, đã tu tập hoặc chưa bao giờ biết sự tu tập là gì, thì phải biết cái sự ra đời của Đức Phật là nhằm để cho chúng ta xóa đi những cái suy nghĩ, những cái quan điểm, những cái sự mê mờ trong cái lối sống mê tín dị đoan, tin vào bói toán, tin vào tuổi khắc, tuổi hợp, ngày tốt, ngày xấu. Mà tất cả phải tin vào nhân quả của chính mình. Mình sống gieo nhân lành sẽ được phước quả an lành. Mình sống, mình nói xấu, ác, ăn thịt chúng sanh, trộm cướp, tà dâm, bất hiếu, rượu chè cờ bạc, thì cái quả là xấu xa, nghèo khổ, vợ chồng xích mích, rồi là đau thương. Còn mình sống tốt, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, thì mình sẽ có những cái phước quả an lành đến với mình trong cuộc sống. Đã, sư nói rất là đơn giản như vậy thôi. Các vị nghe có rõ không? Như vậy cái bài pháp hôm nay sư giảng cho các vị, họa phúc từ đâu đến? Có phải do là tuổi tác làm cho mình có họa, rồi là có những chuyện xui xẻo? Có phải là do ông trời định đoạt làm cho mình xui xẻo, hay tại vì là mình lấy nhầm ông chồng xui xẻo quá, hay mình ở gần cái nhà bà hàng xóm, nhà bà đó xui quẩy quá, hay là mình chọn ngày giờ không có tốt, cho nên là mình làm cái gì cũng xui quẩy quá? Những cái chuyện đó, nếu chúng ta theo đạo Phật mà đi tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan, tuổi rồi khắc tuổi, tuổi hợp, ngày xấu ngày tốt, điềm lành điềm dữ, đấy chưa, sao xấu sao hạn, sao này sao kia, mà không biết tu nhân tích đức, là chúng ta đã không phải là con của Đức Phật. Chúng ta sống trên cuộc đời này mà mê mờ, gọi là si mê lầm lạc, rất là khổ đau. Như vậy thì họa phúc đến từ đâu? Nếu như cuộc sống này muốn nói cái phúc, phước đức, thì cái con người đã sống phải là hạnh phúc mới gọi là có phước. Không thể nào nhà giàu, nhà xây, xe cộ 2-3 chiếc, tiền bạc đầy trong tủ mà vợ chồng cãi nhau, nghi ngờ nhau, nói xấu nhau, chửi bới nhau, con cái bất hiếu, thì giàu cách mấy cũng vẫn không có hạnh phúc. Nhà không có hạnh phúc là không có phúc đức. Có thể trong nhà mình đó chỉ có cơm ăn với là với muối với rau, tương trao đạm bạc, nhưng mà vợ biết là thương chồng, chồng biết quan tâm đến vợ, con cái biết hiếu kính với cha mẹ, thương yêu vâng lời cha mẹ, cái gia đình đó có hạnh phúc. Còn cái gia đình có của cải, có tiền tài, có vốn liếng, có tiền của dư của để, mà vợ chồng không có nhường nhịn nhau, nghi ngờ nhau, làm những việc xấu ác cho nhau, thì không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên phước từ đâu đến? Phước phải từ là một đời sống có hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái có hiếu, hiếu với cha mẹ, và cha mẹ biết quan tâm, lo lắng cho sự học hành, cho nghề nghiệp, cho cuộc đời của con cái. Có như vậy mới là một gia đình hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc là suốt ngày coi bói, coi toán, tin những cái lời phán của là cái thế giới vô hình, rồi tự mình chia cắt nhau, làm đau khổ cho nhau. Như vậy rất là nhiều người trẻ tuổi, nhưng mà sống trong một cái đời sống có cha, có mẹ, có vật chất đầy đủ, nhưng mà luôn luôn thốt lên là tôi thấy chán đời. Tôi luôn luôn chán đời. Bởi vì sao? Trong nhiều cái cuộc họp phụ huynh với nhà trường, Nhiều cha mẹ đứng lên nói rằng tôi không biết làm gì cho con tôi được vừa ý. Lúc nào nó cũng nói cuộc đời này chán quá, tôi chán đời quá, tôi chán cái nhà này quá. Mà những người như vậy, cho dù cơm ngày cha mẹ lo ba bữa, quần áo đầy đủ, được đi học, nhưng con người mở miệng là nói chán, thì con người đó không có hạnh phúc. Con người có hạnh phúc là con xin cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc đời vì con sanh ra không mù lòa, không câm điếc, không tật nguyền. Con được đi đến trường, con được quy y Tam Bảo, con được nghe Phật Pháp. Con là người hạnh phúc, con xin cảm ơn cha mẹ. Còn đây, các bà, các bác, các cha mẹ đang ngồi chung quanh sư đây, các vị cũng có tham chán, chán quá, làm hoài mà cũng không có dư, phải không nào? Thì thôi dư làm chi, đủ ăn được rồi. Làm hoài mà sao vẫn nợ, cũng sao, nợ chút đỉnh rồi từ từ sẽ hết nợ. Sống tốt lên, làm theo lời Phật dạy, đừng có sát sanh hại vật, đừng trộm cắp, đừng có tà dâm, tức là có vợ, có chồng rồi đừng nghĩ tới vợ chồng người khác. Đừng có say sưa rượu chè cờ bạc, đừng có dối trá lừa gạt người khác. Thì tự nhiên một thời gian sau, mình sẽ khá lên, giàu lên. Mình phải sống tốt thì mình mới có cái phước báo, cái quả an lành nó đến khi mình sống tốt đẹp. Chứ không phải là khơi khơi như vậy mà mình sống tốt mà mình được giàu đâu. Đó, không phải là ngày nào biết ngày đó mà mình đòi giàu có được. Bởi vì Đức Phật dạy một con người có phước báo, có của dư, của để, bố thí cúng dường, là cái người đó đã từng gieo nhân cho ra nhiều hơn nhận. Biết bố thí, biết cúng dường, biết tin nhân quả, biết theo Phật Pháp tu hành. Cho nên mấy bà, mấy cô ngồi đây, có nhiều người trải qua nhiều sóng gió, cho nên luôn luôn kêu ca than phiền. Đó là cuộc sống này sao tôi không bao giờ hạnh phúc, thấy chưa nào? Bạn tôi thì là nó khá, khấm khá hơn, chồng nó thì giàu có hơn, gia đình chồng thì tốt hơn, còn tôi thì thế này thế kia, cứ đi so sánh với người khác, cho nên mình đánh mất hạnh phúc của chính mình. Sư nói các vị đang ngồi đây, mình thấy rằng mình không giàu có, nhưng mà ngày nào cũng có cơm ăn, trời lạnh có cái áo ấm để mặc, có cái chăn, cái mền để đắp. Đời sống có những chuyện vui buồn, có hàng xóm láng giềng đến chia sẻ. Vui thì chia vui, buồn thì chia buồn. Có mái chùa che chở hồn dân tộc ở gần nhà, lâu lâu về chùa tụng kinh, nghe Pháp. Mình cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ, là vui, thì mình không có than van, không có trách móc, không đánh mất đi niềm hạnh phúc của chính mình. Nghe có được không ạ? Là nghe được đúng không? Đó. Thì các vị phải biết rằng những người nào đang có hạnh phúc, đang sống thì không phải là giàu có gì, nhưng mà có một cái mái gia đình, cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc, dù nợ nần chút chút nhưng mà mình không có tù tội. Mình không có đến nỗi mà bệnh trầm kha, bệnh sắp chết, mà mình còn đến đây nghe Pháp được là mình đã hạnh phúc rồi. Mình hãy vui với cái niềm hạnh phúc đó. Những người chúng ta về tu tập, cái miệng của mình đừng có than van. Than hoài nó thành thói quen, than hoài nó làm cho cuộc sống của mình u tối. Cho nên ai về nghe sư giảng Pháp rồi, cái miệng lúc nào cũng phải có một nụ cười. Thấy mấy bạn trẻ không? Mấy bạn này có đặc lý mà nghe sư đi giảng Krông Anna, sư ơi cho con đi với. Đó, kêu một chiếc xe, lên xe đi, có phước. Tại vì các bạn này đến chùa là tu tập, tụng kinh, nghe Pháp. Cho nên có một cái nhà Phật tử hảo tâm cho một chiếc xe liền để đi Krông Anna, mục đích chính là nghe Pháp. Thế rồi cô Diệu Hằng với Diệu Hòa nói, sao sư không nói sớm, con sẽ phát quà cho các em học sinh này. Vì hôm nay là con cho quà người lớn, con cho quà học sinh nữa. Tại vì hôm nay là ngày 1 Tây tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Các em thiếu nhi số 1 ngày hôm nay, cho một tràng pháo tay. Sư nói, ồ Diệu Hòa với Diệu Hằng đừng có lo, các em này ngày mai sư sẽ phát quà tại các tường tịnh viên ở Đạt Lý. Còn hôm nay là mình phát cho các học sinh ở cái vùng gì? Epon, Croana. Phải không nào? Là cứ ai có phần đó. Nhưng cái quan trọng là tất cả chúng ta ngày hôm nay đang được gì? Mà pháp là gì? Đó là lời Phật dạy. Mà Phật tại sao phải dạy chúng ta? Tại sao chúng ta khổ quá, buồn quá, làm nhiều điều ác quá, khổ quá, buồn quá, u sầu quá, phiền não quá. Cho nên Đức Phật đã ra đời. Trong cái đời ngũ trược ác thế này, Đức Phật ra đời để cho chúng ta không có chất chồng nỗi khổ niềm đau. Mà sư mới nói với các vị rồi, ai cũng có hạnh phúc hết. Niềm hạnh phúc nho nhỏ là mình có. Mình không có nhiều tiền bạc, nhưng mình có ăn, có mặc, có thiếu nợ chút đỉnh cũng không có sao, vì mình không có tù tội. Đức Phật dạy người không có tội lỗi, không có tù tội, đó là người hạnh phúc trên cuộc đời. Các vị có bị tù tội không? Cho một tràng pháo tay. Mình không tù tội là mình hạnh phúc rồi. Nè, các Phật tử biết không, có nhiều người tiền sắp lên tới nóc nhà mà tù tội, vô tù ngồi rồi. Tất cả tiền bạc bị tịch biên, nộp vô nhà nước hết, nghe chưa nào? Có sung sướng gì đâu. Mới ngắm cái đồng tiền, nó mắt mới sáng lên, chớp chớp được có mấy tháng, mấy ngày đã phải vô tù rồi. Cho nên mình không cần sáng mắt mà ngó tiền. Mình nghe Phật Pháp, mình sống đúng chánh Pháp, đó là người hạnh phúc trên thế gian. Thôi thì bây giờ, thưa sư, con có hạnh phúc chút rồi, vậy đủ rồi. Vậy hôm nay sư đến sư giảng cho con cái gì? Sư nói với các vị rằng mình hài lòng với cuộc sống của chính mình là đó là một điều hạnh phúc. Mình không tạo tội ác, không bị pháp luật gọi là gì? Là đi là truy tìm mình, bắt bớ mình. Mình được an lành sống với vợ, với con, với chồng, với con, đó là hạnh phúc. Và mình được về chùa nghe pháp, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc rất khó thay mà được thân người, rất hạnh phúc thay được nghe Phật Pháp. Cho nên ngày hôm nay, mùa Phật đản, Phật tử của cái ngôi chùa Thiện Hòa này rất là hạnh phúc được về đây nghe Phật Pháp. Thế thì bây giờ, nếu chúng ta nói là thưa sư, con có hạnh phúc, còn các bé này bao giờ mới có hạnh phúc, bao giờ mới có niềm vui? Chắc lớn lên phải có tiền, làm ra của cải, bố thí, rồi mới vui. Làm được nhiều việc tốt mới vui. Còn cái tuổi nhỏ này không vui sao? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ cũng có niềm vui. Chẳng hạn các em đi học được thầy phát phiếu bé ngoan. Sư nói thuộc chú Đại Bi chưa? Đó là hạnh phúc và sư sẽ thưởng. Còn các vị nè, áo tràng lam đến đây nghe pháp, các vị có hạnh phúc không? Đó. Rồi các vị nè, ở vùng đồng bào có các hộ khó khăn, người dân tộc đến đây nghe pháp nè, đó, các vị có thấy hạnh phúc không?
Cho một tràng pháo tay.
Như vậy, khi đang đói bụng có người cho bữa ăn, đó là mình hạnh phúc, phải không nào? Khi mình đang đi bộ, trời nắng chang chang, có người tốt cái xe đạp lại, leo lên đây, tôi chở dùm cho một đoạn, rất là hạnh phúc. Đâu có đợi phải lên xe hơi, máy bay gì đâu, đúng chưa nào? Đó, một hai vợ chồng lấy nhau 4-5 năm không có con. Một ngày kia người vợ nói, anh ơi, đi chùa lạy Phật, lạy Quan Âm riết rồi, hình như em có thai rồi anh ơi. Hạnh phúc, đâu có cần đợi đến cái thế giới nào. Những cái gì trong đời sống bình thường của mình hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình, đó là mình đã có hạnh phúc. Nhưng các vị có biết không, con người ta không bao giờ hài lòng với cuộc sống của chính mình. Hôm nay chưa đủ ăn, ước mơ đủ ăn. Khi đủ ăn rồi thì ước mơ có dư ra thì cũng tốt. Đời sống phải phấn đấu, phải dư ăn dư mặc, giàu có lên. Đó là một cái tiêu chí của một đất nước hùng cường. Nhưng tiếc thay, khi con người ta được no cơm, ấm áo, người ta lại bắt đầu có cơm ngon, áo đẹp, ước mơ sau thì cao hơn ước mơ trước, rồi cảm thấy không đạt được như ý là thấy buồn phiền. Trong khi sư nói rằng cái hạnh phúc nó đơn giản lắm, nhưng mà vì mình cứ đi tìm kiếm mãi, cho nên mình không bao giờ có hạnh phúc. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta là hãy biết cái giây phút hiện tại, đó là hạnh phúc. Đừng có nghĩ nhiều về cái quá khứ đã đi qua, và đừng có mơ ước quá nhiều về một cái tương lai chưa đến, mà hãy hài lòng với cái hạnh phúc hiện tại của chúng ta. Mà như tất cả quý Phật tử mới nói với sư rằng là con đang rất là hạnh phúc. Có phải như vậy không ạ? Và trong bài pháp này, sư muốn nói với các vị rằng không đợi mình giàu có để bố thí như các nhà hảo tâm. Mình có thể trong hoàn cảnh này vẫn tạo ra rất là nhiều công đức. Ví dụ như sư thuyết pháp, trời thì nóng, ngồi san sát với nhau, mà mình ngồi trang nghiêm, mình nghe, mình không nói chuyện, mình không làm phiền người chung quanh, mình lắng nghe sư dạy mình, đó là mình đang tạo ra cho mình một cái công đức. Mình sẽ có phước trong ngày mai. Vì có người ngồi nghe pháp ngồi không được, đi tới đi lui nói chuyện, nói không đủ đi ra ngoài nói chuyện, đi tới đi lui, đi ra đằng sau uống miếng nước, đi ra đằng trước gì, làm chuyện này làm chuyện kia, hết thời pháp không nghe gì hết, không có phước. Cho nên phúc đức đến với ta từ những chuyện nhỏ nhất. Các em cũng ngồi nghe pháp, người lớn ngồi nghe pháp trang nghiêm thanh tịnh, đó là tạo phúc đức cho chính mình, không đợi làm cái gì lớn lao. Phúc đức đến với chúng ta từ những việc nhỏ bé trong cuộc đời. Chẳng hạn như thời Đức Phật còn tại thế, một lần đó tôn giả Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất, tức là đệ tử của Đức Phật, cũng có nhiều người đắc đạo lắm. Thì Mục Kiền Liên đắc đạo mà thần thông biến hóa đệ nhất, tức là ông thi thố thần thông là người ta tu, ông thi thố thần thông là hàng phục ma vương quỷ sứ, ông thi thố thần thông là người ta đi theo chánh pháp tu hành. À, chứ không phải thần thông là để mà có thần thông để lừa gạt kẻ khác, cái đó là tà pháp tà đạo. Còn Mục Kiền Liên là một đệ tử Phật có thần thông để mà giúp Phật cứu độ chúng sanh. Thì bởi vì ông có thần thông cho nên ông ngồi đây mà ông muốn đi lên trời, ông đi được không? Đúng rồi, ông đi được. Cho nên ông đi lên trời, ông chơi, ông thấy trên đó có một vị trời mà rất đẹp. Trời đã đẹp rồi mà cái vị trời này rất đẹp, có thần lực rất là lớn. Thấy chưa nào? Cái cung điện của cái vị trời đó rất là sang trọng, nguy nga tráng lệ. Và cái vị trời đó đó đứng mỉm cười rất là dễ thương. Thấy cái người dễ thương là mình muốn đến gần. Thấy bà cậu cười vậy là sư muốn tới gần rồi. Thấy bà già mà nhìn bà dễ thương quá. Đó. Thì Đức Mục Kiền Liên thấy cái vị trời đang đứng ở ngay trước cung điện của mình á, thì mới tới gần và hỏi rằng: này vị thần, vị thiên, vị trời ơi, cái người đó được ở trên trời, cho nên là này thiên thần, ông có uy lực rất là lớn, ông rất đẹp, cung điện của ông rất là sáng, thì tôi xin hỏi ông một câu rằng ngày xưa ông đã làm được công đức gì mà bây giờ ông ở một cái xứ sở đẹp như vậy? Đó, tức là Mục Kiền Liên đi lên trời gặp cái vị trời đó hỏi như vậy. Thì cái vị trời này mắc cỡ không có trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì là cái vị trời này nghĩ mình cũng không có làm cái gì lớn lao. Cho nên Mục Kiền Liên hỏi thì ông nói: dạ thưa tôn giả, tôi cũng không có làm cái gì lớn, cho nên xin ngài đừng có hỏi tôi. Người ta hỏi phước mà mình đã làm cái gì mà ở trên cung trời đẹp như vậy, cũng không có muốn nói. Có người thì là suốt ngày muốn kể công lao của mình. Cái người mà kể ra việc của mình làm là mất hết, cho nên tập làm mà không có kể. Làm phước đức, làm rồi là quên. Thi ân bất cầu báo. Mục Kiền Liên hỏi cái vị trời này, ông làm cái gì mà phước ông lớn quá vậy? Vị thiên thần nói, thưa ngài, tôi không hề cúng dường, tôi không có gì để bố thí, cho nên tôi đâu có gì để kể với ngài. Mục Kiền Liên nói, ông không có làm gì mà sao ông được về trời, sao ông được sanh thiên? Thì vị trời nói, dạ thưa tôn giả, tôi chỉ có được một cái thiện nghiệp, một cái phước lành duy nhất của tôi, đó là đời tôi chỉ nói thật, tôi không biết nói dối, tôi không biết lừa gạt ai, cho nên khi tôi chết, tôi được sanh về một cái cảnh trời cao quý và tốt đẹp như thế này. Như vậy nếu mình không có tiền để bố thí cúng dường, mình không có làm được cái gì to lớn, nhưng cuộc đời mình không có lừa gạt, mình không có dối trá, mình sống chân thật, mình chết vẫn sanh về trời. Như vậy ở đây mình xét từ nhỏ tới lớn, mình không có biết dối trá, mình không có lừa gạt, chắc chắn là mình chết mình sẽ sanh lên các cảnh giới cát tường. Mình chân thật mà không làm ác, chứ mình nói mình thiệt mà mình làm ác là không được. Mình sống thiện nghiệp mà không dối trá, mình chết sẽ sanh thiên. Xong rồi Đức Mục Kiền Liên nghe như vậy mới rất là kính trọng, kính chào cái vị trời đó, rồi đi qua một cái vị trời khác, đến một cung điện khác, hỏi là thưa ngài, ngài có công đức gì mà ngài ở một cái cung trời đẹp như vậy? Thì cái vị thiên thần khác cũng không nói. Đức Mục Kiền Liên lại phải năn nỉ, nó kể cho tôi biết đi, để tôi về tôi nói cho chúng sanh ở cõi ta bà bắt chước theo mà sống cho tốt. Thì cái vị thần kia mới trả lời rằng, thưa tôn giả, tôi hồi còn ở dưới trần gian á, tôi nghèo giống như người dân ở vùng Krông Anh à. Tôi không có tiền nhiều, tôi cũng không có bố thí được, tôi cũng không có cúng dường được. Nhưng mà thưa ngài, lúc đó tôi sống với cha mẹ tôi rầy la đánh đập tôi hoài à, nhưng mà tôi không bao giờ biết oán trách cha mẹ, lúc nào cũng thương kính cha mẹ, bởi không có cha mẹ là không có mình. Cho nên cha mẹ đánh đập tôi, rầy la tôi cũng không có oán giận. Khi tôi đi làm, được cái đồng tiền đầu tiên á, tôi đem về, tôi chia làm hai, tôi biếu cha một nửa, tôi biếu mẹ một nửa. Nhờ cái công đức đó mà khi chết tôi được sanh thiên. Như vậy người có hiếu chết sẽ được về trời. Nghe có hay không? Còn bất hiếu thì sao? Chắc chắn là phải địa ngục rồi, mà chắc chắn là phải khổ đau. Có nhiều bạn trẻ nói, làm gì có địa ngục? Có chứ, thấy không nào? Lấy vợ có chưa được 2-3 tháng ly dị, sanh con đó, con sanh ra tật nguyền, câm điếc, khuyết tật, địa ngục. Đời sống không đủ ăn đủ mặc là địa ngục. Có nhiều cảnh địa ngục ngay tại trần gian này mà các vị không chịu quan sát về các tội lỗi của mình. Xong rồi là tôn giả Mục Kiền Liên lại đi qua một cung điện khác ở trên trời, gặp một vị thần, một vị chư thiên khác nữa. Thưa ngài, vì sao mà ngài được sanh lên trời vậy? Ngài bố thí nhiều lắm phải không? Tại những người bố thí mà làm lành chắc chắn là lên trời, sống đúng theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới mà bố thí là chắc chắn sanh về trời. Cho nên ông Mục Kiền Liên hỏi, bố thí nhiều lắm phải không cho nên về trời? Không có ai bố thí hết, ai cũng nghèo như dân vùng Krông Anh hết. À vậy mà lại về trời là tại vì sao? Thưa ngài, hồi đó tôi nghèo lắm, nhưng mà tôi đi làm, ông chủ của tôi hay chửi bới tôi, chèn ép tôi. Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng mình hãy rèn luyện không oán trách, không phản ứng chửi bới người khác làm gì. Ngày xưa ở Ấn Độ có 4 giai cấp. Những cái người mà giai cấp thấp nhất là giai cấp Thủ Đà La đó, là rất là khổ sở và tội nghiệp, bị những giai cấp cao chèn ép bóc lột. Thì ông là giai cấp thấp, ông không dám nói là đúng rồi, nhưng mà ông rèn luyện cái tâm không có hận thù. Ông nói giờ mà hận thù là về ngủ không được, ăn không ngon, sanh bệnh, cho nên chủ chèn ép mình, chủ hay rầy la mình, chủ thế này thế kia với mình, nhưng mình quyết tâm là mình không sanh lòng oán thù. Cái tâm của ông lúc nào cũng nhẹ nhàng, chính vì vậy mà phước ông ấy được sanh thiên. Như vậy cái tâm của ai mà trong tâm không có kẻ thù thì người đó sống được an lạc mà chết được sanh thiên. Xong rồi Đức Mục Kiền Liên lại đi qua cái cung điện khác nữa. Tại vì ông có thần thông mà, ông nhắm mắt một cái là đi qua cái cung điện khác rồi. Còn mình đi máy bay nè, đi xe nè, xe đạp, đi bộ, đi tàu, đi mấy ngày chưa tới. Còn người ta tu có thần thông hả, ta nhắm mắt vút một cái là tới liền. Ông qua mấy cung trời luôn. Ông gặp một cái vị tiên khác, ông nói: "Ngài làm cái công đức gì mà về trời?" Cái vị tiên này nói: "Hồi đó tôi nghèo lắm, nghèo như dân Krông Anna vậy đó. Nhưng mà khi tôi thấy một vị sa môn là một vị tu hành, tôi đang là trồng mía, tôi lấy một cái khúc mía rất là ngon, tôi cúng dường cái vị sa môn bằng tấm lòng trong sạch. Đời sống tôi không phạm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, mà tôi cúng vị sư có một khúc mía mà tôi được sanh về trời." Cho nên đi về trời có dễ không? Dễ quá. Nhưng mà cúng một khúc mía mà phải giữ năm giới, chứ không giữ giới cũng không có về trời được, không có sanh thiên được. Cho nên chúng ta đã khổ như vậy mà một kiếp sau muốn khổ hơn hay sao? Không, tôi không muốn kiếp sau tôi khổ hơn. Tôi muốn kiếp sống an lạc, kiếp sau tôi được tốt đẹp, tốt lên, tốt lên. Cho nên tôi hãy làm các hạnh lành, không dối trá, không lừa gạt, cúng dường với tâm thanh tịnh, không sát sinh hại vật, tôi không trộm cắp, tôi không tà dâm, tôi có hiếu với cha mẹ. Những cái con người như vậy, đó là phước quả để được đời sống an lạc. Và khi xả cái báo thân này, khi chết thì không đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà được sanh về trời. Về còn ai mà về trời còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa thì về Tây Phương Cực Lạc. À, về cõi trời tịnh độ an vui. Nhưng mà Đức Mục Kiền Liên mới quyết định đi về hỏi sư phụ của mình. Coi cái chuyện đó đúng không? Mà sư phụ của Mục Kiền Liên là ai? Đức Thế Tôn là Đức Phật, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ở đây có nhiều người chưa bao giờ nghe pháp hết. Đó, Tôn giả Mục Kiền Liên trở về bạch với sư phụ của mình là Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, có phải người sanh cõi trời, giữ gìn năm giới và chỉ làm một chút xíu công đức cũng được về trời, có phải không? Ví dụ như nói thật, ví dụ như không có hận thù, ví dụ như bố thí con khúc mía, một nắm độc mà cũng được sanh thiên." Đức Phật trả lời: "Đúng, dù chỉ một việc nhỏ thôi, với tâm trong sạch, thánh thiện, tốt lành, phước đức đó vẫn cho chúng ta về những cảnh giới an lành, tốt đẹp. Cho nên mình sống mà mình hãy làm các điều lành, dù một chút xíu thôi cũng tập làm. Đừng có nóng giận, sân si, chửi bới, đừng có sát sanh hại vật, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm phá hạnh phúc người khác, đừng có say sưa trong cờ bạc, trong rượu chè. Những cái điều đó làm cho cuộc sống của mình hôm nay tốt đẹp, và khi chết mình được sanh về những cảnh giới an lạc." Khi Đức Phật nói với Mục Kiền Liên như vậy, Đức Phật dặn rằng: "Này Mục Kiền Liên, chỉ với lời nói thật, người không có giận dữ, sân si, chửi bới, hay tặng cho người khác một món quà nhỏ, hay cúng dường các bậc tu hành chân chánh, người ấy sẽ được những cái phước rất là lớn." Và Đức Phật nói kệ như sau: "Nói thật, không phẫn nộ, của ít thí người xin, nhờ ba việc lành ấy, chúng ta đến thiên giới." Đó là câu kệ 224 trong Kinh Pháp Cú. Đó là nói thật, là không sân hận thù oán, Dù mình nghèo nhưng mình vẫn sẵn sàng bố thí cho người đến xin mình. Đấy chưa nào? Sống trong tâm niệm an lành, trong sạch như thế, người ta trên cõi cuộc đời này đời sống được hạnh phúc, khi chết được về các cảnh giới an lạc và cát tường. Như vậy, câu chuyện đó cho tất cả các hàng Phật tử và các con một bài học rất là quý giá, là đừng bao giờ xem thường một việc nhỏ. Thấy không nào? Một cái bình nước mà giỏ lâu ngày có đầy không? Cũng vậy, làm việc thiện lâu ngày công đức sẽ lớn lên. Cho nên dù một việc thiện nhỏ xíu có làm không? Đúng rồi. Bây giờ đi ra, thấy con kia nó đi một bầy vậy, nó đâu có làm gì mình đâu. Nhưng mà sẽ có một em lấy cái dép đập 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 đập. Đó là việc ác hay là việc thiện? Từ hôm nay có làm không? À, mình đập chết mấy con kiến, mai sau này quả báo có người đập đầu mình. Nghe không? Quả báo mà. Cho nên việc ác nhỏ xíu không làm. Mình đi ra mình thấy cụ già run đi không nổi, mình có đến giúp cụ không? Đó, việc thiện nhỏ xíu đó mình phải làm. Mình dắt cụ đi qua đường, mai sau mình giàu có ở nhà cao cửa rộng. Cha mẹ rời mình có cãi lại không? Không bao giờ. Tại vì mình cãi lại cha mẹ, mình làm cho cha mẹ buồn, mình không bao giờ giàu có được. Muốn giàu có, muốn phước báo, muốn trí tuệ, người đó phải có hiếu. Đức Phật rất là có hiếu. Khi Đức Phật còn nhỏ, rất là thờ cha kính mẹ. Khi Đức Phật thành Phật rồi đó, trở về quê hương thuyết pháp cho cha nghe. Mẹ chết rồi, mẹ về trời, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Đức Phật đã là người giải thoát giác ngộ thì muốn cha mẹ của mình cũng giải thoát giác ngộ, chứ không có bao giờ làm cho cha mẹ buồn. Khi cha của Đức Phật là vua Tịnh Phạn qua đời, chính Đức Phật đưa vai vô gánh cái quan tài của cha mình đi đến nơi thiêu xác. Làm Phật mà vẫn gánh quan tài. Ta nói bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc thầy cao cả, ngài đừng làm để chúng con gánh quan tài của cha của vua Tịnh Phạn. Đức Thế Tôn nói rằng: ta dù đã thành Phật, một bậc thầy vô thượng, chánh đẳng chánh giác, nhưng ta vẫn phải thể hiện, ta vẫn muốn thể hiện lòng hiếu đạo đối với cha của ta. Cho nên đưa vai vào gắn cái quan tài của cha ra nơi an nghỉ để mà thiêu xác cha. Rất là có hiếu. Cho nên chúng ta nghe pháp, chúng ta muốn biết rằng những việc nhỏ như vậy nhưng tích lũy vô vàn công đức để đời sống chúng ta được hạnh phúc. Và khi xả báo thân, chúng ta về các cảnh giới cát tường, cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi chư thiệt. Chúng ta đừng có là đi xem quẻ, bói toán, tuổi hạp, tuổi khắc, ngày xấu, ngày tốt, tự chúng ta làm hại lấy chính mình. Các Phật tử nghe rõ chưa? Như vậy, phước đức đến từ những việc làm công đức rất nhỏ. Rất dễ. Phước đến, đã nãy giờ các vị có phước không? Có, A-di-đà Phật hoài à. Mà A-di-đà Phật là có phước. Sư thuyết pháp không có ai nói chuyện hết. Con nít rất là nhiều, không có ai la hết. Người già rất là nhiều, không có ai nằm hết, ngồi. Không có ai nói chuyện. Đó là phước. Phước sẽ đến, phúc đức sẽ đến với chúng ta một cái lúc nào đó chúng ta không bao giờ ngờ. Từ những cái việc rất nhỏ sẽ sanh ra phúc đức. Việc tốt sẽ sanh ra phúc đức. Còn tai họa thì đến từ đâu? Từ việc xấu, việc ác, từ lòng tham lam, sân hận, sự vô minh, si mê, ám chướng sẽ tạo ra các cái việc ác và họa hoành sẽ đến với chúng ta. Trước hết là tham. Ai cũng tham hết, khỏi cần nói. Tham nhiều với tham ít thôi, chứ ai cũng tham. Nhưng mà nghe pháp rồi, mình bớt cái lòng tham xuống, cho bố thí, giúp đỡ nhiều hơn là gom góp cho chính mình. Bởi vì tham, cái không phải của mình mà mình lấy tích lũy cho mình, rồi nó cũng sẽ là của thiên trả địa thôi, mình không có giữ được lâu đâu. Cho nên vì quá tham mà bây giờ các vị thấy không, quá nhiều người đã bị sa lưới pháp luật do kinh doanh trái phép trá hình, nói là buôn bán là nhà hàng mà thật sự bên trong là bán thuốc phiện. Hả chưa nào? Nói là công ty mà bên trong là bán hóa đơn, bán gì đó. Rồi nói là bán nước ngọt mà bên trong là bán rượu độc. Hả chưa nào? Bán thuốc mà người ta làm cho hoa trái nó tươi mà thật sự là chất độc. Rồi cờ bạc, rồi rượu chè, rồi chứa chất những cái tích lũy, những cái thứ gọi là phi pháp. Cho nên rất là nhiều người đã bị ra tòa, rất là nhiều người danh dự bị bớt, địa vị không còn, con cái một đêm đến sáng không còn thanh danh, cha mẹ vô tù nhục nhã. Cho nên đừng có nên tham cái không phải của mình, hãy biết đủ trong cái khả năng phúc đức của mình để mình sống, đó là an vui. Sư mới đọc báo, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đề xuất kê khai tài sản tập trung vào những nơi có nguy cơ rằng tham nhũng là đánh vô đó hết. Tất cả từ từ ra xa lưới pháp luật hết. Cho nên bà con Cà Rông Anh Na mình cứ sống hiền lành, chất phác, đó là hạnh phúc dài lâu. Không có tham lam, không có đòi làm giàu, mà khả năng của mình phúc đức như thế nào thì mình hưởng như thế đó. Mặc dù nâng cao đời sống dân giàu nước mạnh là tiêu chí phấn đấu, nhưng nếu mình giàu lên bằng sự gì tà pháp phi pháp thì con rắn độc tham lam sẽ quay lại cắn chết chúng ta. Như là tục ngữ Việt Nam có câu tham thì thâm là sao? Thâm là sao? Thâm là đen, đen như mõm chó. Có gì đâu ha? Đừng tham, tham thì thâm. Thấy chưa nào? Phước bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, sức lao động bấy nhiêu. À, cuốc một cái gì? Một xào đất một tuần để ăn một tuần. Thấy chưa nào? Chi mà trộm cắp, chi mà vô tù ngồi, phải xa vợ, xa con. Có phước bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Tham là thâm. Mấy con lớn lên có tham không? Mà nhỏ cũng không có tham. Đừng có thấy bạn có cây vít chì đẹp quá, chớp chớp cái bỏ vô cặp táp của mình. À, đó cũng có quả báo. Mai sau này mình lớn lên tài sản của mình sẽ bị mất mát. Cái người giàu mà lâu dài đó là cái tài sản vững bền, chánh pháp. Còn giàu nay mà ngày mai tiêu tán, đó là làm giàu phi pháp. Cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ phần cỏ rơm, Đức Phật dạy cho tất cả tỳ kheo và các hàng Phật tử ở Tỳ Xá Ly bài pháp như sau: này các con, hãy sống đơn sơ, ngủ trên cái gối rơm thôi, nhưng mà không phóng dật, tinh tấn làm các điều lành, các con sẽ sống trong một điều đời sống an vui, đất nước không bị xâm lăng. Này các con, nếu người dân vùng Lichavi ham hưởng thụ, sống tà pháp, làm các điều ác, đất nước này vua A Xà Thế, vua Ma Kiệt Đà sẽ xâm lăng, ác ma sẽ xâm hại, con người sẽ chết chóc. Đó, Đức Phật nói cái thời đó đó. Nếu mà cái dân Lichavi ăn uống hưởng thụ tà pháp tham sân si thì vua A Xà Thế sẽ đánh tan cái nước đó, đất nước đó sẽ đau khổ. Còn người dân sống là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không bất hiếu với mẹ cha, người dân nước đó sẽ hùng cường thịnh vượng, không ai có thể xâm lăng. Cho nên chúng ta sống đơn sơ thôi, nhưng mà chúng ta có tinh cần làm các điều lành, tránh xa những điều ác, thì chúng ta sẽ được an vui trong cuộc sống. Nghe có kịp không ạ? trong kinh Tăng Chi Bộ 1, nó nói trong kinh là lời Phật dạy chứ không phải sư tử nói. Đức Phật dạy như sau: ở Vương Xá Thành, lúc đó ở Rajagaha, Vương Xá Thành, Đức Phật dạy: này các con, có ba pháp sau đây ai phạm sẽ bị rơi vào địa ngục của sự khổ não. Một, tự mình sát sanh. Đó, cắt gà, cắt cổ, cắt vịt, cắt cổ, cái nghĩa là giết. Đó là cái pháp khổ não và địa ngục. Thứ hai là vui mừng khi thấy người khác sát sanh. Đó là mấy đứa nhỏ thấy má giết, ô hôm nay được ăn thịt gà là bị khổ não, phải bị địa ngục. Má ơi đừng cắt cổ má ơi, bởi vì Đức Phật dạy phải sống với từ tâm. Nghe không? A tự mình giết, đó là pháp đau khổ thứ nhất. Thấy người khác giết vui vẻ là pháp đau khổ thứ hai. Khích lệ, khuyến khích người khác giết, đó là địa ngục khổ não thứ ba. Mình không giết mà mình nói giết đi, tôi không giết mà giết tôi ăn giới, đó là địa ngục. Mình không giết, thấy người ta giết mình nói bà đó tôi ghét lắm, cho bà giết bà đi địa ngục đi, cho nên tôi rất vui tôi thấy bà giết, là mình cũng là khổ não, địa ngục, tội lỗi. Vậy là ba pháp sẽ phải chịu khổ não và địa ngục. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: thứ nhất, tự mình giết; thứ hai, vui vẻ thấy người khác giết; thứ ba, khuyến khích người khác giết, giết đi tôi ăn giới. Ba cái pháp đó, ba kiểu đó đều mắc tội, khổ não và địa ngục. Các vị nghe rõ chưa? Còn đó, cô mới lấy 3 năm mới giết một lần, bây giờ là dẹp luôn, không giết nữa. Sư về, sư giảng vậy rồi. Mà nếu rồi thấy người ta giết có vỗ tay khen không? Dạ. Không. Rồi có nói là bà giết tôi vui quá không? Ba pháp đó đều là ác pháp, Đức Phật dạy. Rồi, bây giờ thêm một chuyện nữa. Người nào mà ham hưởng thụ, dục lạc, ân ái, tà dâm, vợ chồng không đủ còn thêm ông này bà kia, sẽ giống như là một con cá mà cắn vô trong cái lưỡi câu. Đớp vô cái mồi có ngon không? Ngon lắm. Nhưng sau cái mồi đó là cái lưỡi câu nó móc cái họng. Cho nên cuối cùng con cá đó bị bắt và bị làm thịt. Đời sống này ai mà ham hưởng thụ, ăn, uống, tà dâm, dục tình bê bối, Đức Phật dạy giống như con cá bị mắc vào lưỡi câu. Ăn cái miếng mồi thấy ngon như vậy, nhưng chập sau con cá đó sẽ bị lên thớt, chặt cổ mổ bụng vô nồi. Đức Phật dạy như vậy, nhắc chúng ta hãy giảm bớt lòng tham hưởng thụ trong cuộc sống, mà sống đơn giản thôi, bố thí, ban ra, giúp đỡ nhiều hơn là ích kỷ cho riêng mình. Sư nói vậy có hiểu được không? À. Còn người mà hay sân hận, hay nổi nóng, ở đây ai hơi hở một chút nổi nóng giơ tay lên. Ôi chà. Rồi, biết tự giác nhận lỗi. Mà bây giờ nghe sư nói đây, Đức Phật dạy những ai mà hay nổi nóng, tức là ở trong tâm nuôi một con rắn có nọc độc. Đó, khi nào mình nóng lên mình nói con rắn nọc độc đang được ăn, mình đang cho con rắn độc đó ăn cho nó mập lên. Vì vậy mình xẹp xuống không giận, là mình bỏ đói cho nó chết. Còn mình nóng lên là mình đang nuôi con rắn độc mập lên, lớn lên, để rồi mai mốt nó cắn cho mình chết luôn. Cho nên sư nói khi nào nổi nóng lên thì các vị nhớ cái gì? Nhớ con gì? Con rắn độc. Nuôi cho nó lớn hay cho nó chết?
Chết
già sắc xanh. Mình cho nó bỏ đói, không nuôi lớn nó vì rắn độc nó sẽ cắn mình. Khi nào nổi nóng sẽ nhớ con rắn độc đang lớn lên lớn lên. Vì vậy không cho nó ăn. Cho ăn bằng cách nào? Là mình la, mình hét, mình chửi bới là con rắn độc đang ăn. Cho nên Đức Phật dạy, người nuôi cái mầm sân hận là nuôi con rắn độc đang lớn lên. Rồi bây giờ tham nè, sân nè, sát sanh nè, hại vật nè, trộm cắp nè, đủ thứ hết. Thì những cái con người đó, cái tâm trí nó sáng hay là nó tối? Đúng rồi, tối hù à. Người làm ác là cái mặt nó tối, cái tâm nó tối, lòng dạ đen tối. Mà đen tối là si mê. Si mê là không phân biệt được chánh tà. Bây giờ sư kể một câu chuyện cuối cùng nữa là kết thúc. Nghe không? Câu chuyện này hay lắm, lắng nghe. Cái nhà nó giàu lắm, nhưng mà không có tu tập, không có sám hối, không nghe pháp, không tụng kinh, không nghe lời lành, không làm việc thiện. Cho nên tâm tối, mặt tối, trí tối, làm gì cũng không hiểu biết gì hết. Thì một cái đêm kia, có một kẻ trộm nó vô nhà. Anh ta tính ăn cắp vàng bạc và tiền của trong cái nhà giàu đó. Nhưng mà các con biết sao không? Tính thò tay mở tủ lấy, thì cái thằng hầu á, thằng có những cái người làm á, nhân viên trong nhà, nó thức dậy. Cho nên tên ăn trộm chắc chắn là sẽ bị bắt. Vì vậy nó lập tức, nó cởi hết quần áo ra, nó ném vào trong cái lò lửa. Mùa đông lạnh lắm, nó đốt một cái lò lửa rất là lớn. Cho nên ném cái bộ quần áo đó cho cái lò lửa đốt cháy cái bộ quần áo đó. Thì nó chỉ còn mặc một cái quấn một cái khố thôi, không còn cái gì hết. Xong nó ngồi xếp bằng ở giữa nhà, nhắm mắt lâm râm. Thì cái người làm trong nhà thức dậy, nhìn ra thấy một người ngồi giữa nhà quấn có một cái khố, thì không biết đó là kẻ trộm, lại tưởng đó là một vị thiền đạo sĩ, một cái vị tu hành đi vô trong nhà mình. Cho nên tới lạy ba lạy. Đó, cái người mà không có tu tập, cái đầu nó tối lắm, không có biết cái gì hết, mới lạy cái thằng ăn trộm đó ba lạy. Lý do là nó không có mặc đồ, mà nó ngồi giữa nhà, nó nhắm mắt, nó làm bộ ngồi thiền. Cho nên cái thằng người làm á, ông ra ông lạy cái ông đó ba lạy. Xin kính lạy Ngài đã giáng lâm vô nhà con. Hay cho một tràng pháo tay đi chứ. Chưa hết, chạy vô kêu chủ nhà dậy. Ông bà ơi dậy, thánh nhân tới nhà. Thánh nhân tới nhà. Ông bà thức dậy, đâu. Ra giữa nhà, một người không mặc quần áo ngồi giữa nhà nhắm mắt. Hai ông bà đó làm sao? Lại lại tiếp đó. Lý do cái người mà gì, không chịu nghe pháp, không chịu tu tập, si mê lắm, coi bói, si mê, mê tín tà kiến dị đoan. Hai ông bà đó mới lại. Rồi á, cái phong tục bên Ấn Độ á, lạy xong rồi còn hung chân nữa chứ. Hung chân cái thằng ăn trộm, lấy tay rờ cái chân đó, để lên trên đầu mình. Xong kêu hết con cháu dậy, thánh nhân tới, thánh nhân tới. Thì bây giờ cái ông ăn trộm, ông nói sao? Anh trộm nói sao? Giờ đang làm thánh nhân rồi, mà ai cũng lạy mình hết, cho nên ban phước. Ban phước, rờ đầu hết. Mấy đứa nhỏ này tới rờ hết, chết luôn. Đó. Mình không tu tập, mình không phân biệt được chánh tà. Một kẻ trộm, kẻ cướp mà mình lại, mình kêu thánh. Xong rồi thấy ông ngồi im luôn, nhắm mắt luôn. Gia đình mới dâng gì? Dâng nước ngon, vật quý. Ông ăn uống ngon lành. xong rồi ban phước, ban phước. Ngày mai sao? Cũng phải ngồi im chứ, bây giờ làm thánh rồi chẳng lẽ đứng dậy. À, cái mắt ông cứ liếc vô cái tủ tiền. Nhưng mà nếu đứng lên người ta sẽ bắt, chi bằng thôi làm thánh luôn. Cho nên ngồi đó nhắm mắt, ai đến cũng ban phước, người ta dâng thức ăn, thức uống, của ngon vật lạ cho cái thằng ăn trộm ở trần truồng đó, mà người ta tưởng là thánh nhân vô nhà, đạo sĩ vô nhà. Cứ dâng cúng như vậy ngày này qua ngày khác. Nếu con người có trí tuệ, có làm vậy không? Mình có như vậy không? Mình có đi lạy thằng ăn trộm không? Nhưng cái người si mê, người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, kẻ rung che cơ bạc, kẻ bất hiếu, không bao giờ phân biệt được chánh tà. Cho nên cái nhà đó tuy có giàu có mà không có biết tu tập, cho nên mới tôn cái thằng anh trộm đó làm sư phụ. Là anh trộm nó mở mắt, ta muốn ăn chè, bưng chè lên, ta muốn ăn đồ cáo lương mỹ vị, bưng lên dâng, ta muốn cái gì cũng dâng lên hết. Tại vì tôn làm sư phụ rồi. Người si mê là như vậy. Tại sao si mê? Vì tham. Vì sao si mê? Vì sân. Vì sao si mê? Vì sát sanh hại vật, vì thù oán, vì bất hiếu, cho nên si mê. Hôm nay các vị nghe pháp, các vị có muốn mình trở thành kẻ si mê như vậy không? Khi nào mà cứ tập hợp đông đủ hết rồi đó, sư cô quảng thành, alo, rồi sư bay về đây, sư giảng pháp cho các vị nghe. Để gì? Mở khai tâm, mở trí, biết làm lành, lánh dữ, để đời sống mình được an vui. Hòa và phúc từ đâu đến? Từ chính việc làm của chúng ta. Hòa cũng do chính ta, phúc cũng do chính ta. Hòa là do việc xấu ác tạo ra hòa, phúc là do việc tốt, việc lành, việc hiếu đạo mà tạo ra phúc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư giảng sư, thật là diễm phúc thay cho đạo tràng Thiện Hòa chúng con. Ví như những người cùng tự đi trong sa mạc, được một trận mưa rào. Nơi đây chúng con rất là khao khát giáo pháp của Đức Thế Tôn. Hôm nay được sự quang lâm ban bố cho đạo tràng chúng con lời pháp nhủ thật quý báu. Chúng con giờ đây chỉ biết thay lời cho tất cả đạo tràng nơi đây, kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ trên ni sư, thế thọ miên trường, đạo thọ tăng long, mái là bóng cây đại thụ che mát cho chúng con. Và bên cạnh đó chúng con mong sao ni sư hứa khả, và từ đây về sau ni sư sẽ dành nhiều thời gian ưu ái để quang lâm đến đạo tràng chúng con và ban bố cho đạo tràng chúng con nhiều thời pháp hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.
Tốt tình người dạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phù mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như tịnh thiền đều giải thoát. Còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân.